xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Tôi tin Thánh Linh của tác giả Michael Green.
Tiếng lạ và việc thông dạy. Phaolô khuyến dục những ai đã được ân tứ nói tiếng lạ nên cầu nguyện để được cả ân tứ thông dạy nữa. Theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 13. Tuy có một số người được ân tứ thông dạy nhưng không nói được tiếng lạ, đó là điều bất thường. Về phần đông những người đã có ơn nói tiếng lạ thì sau đó cũng được cả ơn thông dạy nữa. Và rõ ràng đây là điều đáng ước ao để gây dựng hội thánh, khi tiếng lạ được sử dụng trong thờ phượng và cũng để gây dựng trí khôn cho các cá nhân cơ đốc nhân khi cầu nguyện bằng tiếng lạ nữa. Vì như chúng ta đã thấy, tâm trí người ấy vốn chẳng được kết quả gì, tuy tâm linh người ấy hướng lên để cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Căn cứ vào Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 5, thì rõ ràng tuy nói tiếng lạ là một ân tứ thua kém ân tứ nói tiên tri, là khả năng nói ra lời Đức Chúa Trời một cách trực tiếp nhân một cơ hội nào đó, vì nó chỉ gây dựng cho cá nhân mà không gây dựng cho hội thánh. Tuy nhiên, nói tiếng lạ đồng thời cũng thông dạy thì tương đương với nói tiên tri. Nó cũng giống nói tiên tri vì đó là một thông dạy được Đức Chúa Trời linh cảm. Và cả hai ân tứ đó nhập chung lại cũng giống lời tiên tri là có thể khiến người ta hiểu được. Do đó, đều đụng chạm đến cả trí khôn lẫn tâm linh những người hiện diện. Việc thông dạy không nhất thiết phải luôn luôn là bằng lời nói. Có khi nó là một bức tranh được ban cho một thành viên trong hội chúng. Có khi tiếng lạ tiết lộ lời xưng tội của một thành viên nào đó. Nó có thể rất khác nhau. Dù vậy, điều mà Phaolô thích hơn vẫn thật rõ ràng. Kết luận của ông cho vấn đề này là hãy trông mong ơn nói tiên tri và đừng ngăn trở chi về điều nói tiếng lạ. Theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 39. Vài điều chỉ dẫn. Vậy, nếu phải nhờ thư Cô-rinh-tô nhất hướng dẫn mình, chúng ta phải thừa nhận rằng nói tiếng lạ kèm theo việc thông dạy có thể là một ân tứ thật sự của Thánh Linh Đức Chúa Trời cho một số người. Và Phaolô ước ao ân tứ ấy được sử dụng trong thì giờ cầu nguyện riêng để người tín hữu được gây dựng và nơi công cộng khi cả hai ân tứ được sử dụng đồng thời với nhau. Tuy nhiên, ông còn cẩn thận điều chỉnh cách thực hành sau này qua việc ông bận tâm nghĩ đến trật tự trong sự thờ phượng có phần lộn xộn của người Cô-rinh-tô. Ví bằng, có người nói tiếng lạ, chỉ nên hai hoặc ba người là cùng. Mỗi người phải nói theo lượt mình và phải có một người thông dạy. Đó là lệnh truyền của ông. Trong lời khuyên của Phaolô, rõ ràng là có dụng ý thận trọng. Ông vốn không vui về cách mọi việc xảy ra tại Cô-rinh-tô, sự say mê tiếng lạ của họ. Ông biết rằng đó có thể là một ân tứ thật sự của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Do đó, đang khi ông cẩn thận chấn chỉnh nó, ông vẫn không hề ngăn cấm. Nhưng theo suy đoán của tôi, chắc ông cũng biết rằng việc nói tiếng lạ có thể do tình trạng tâm lý mà ra. Ông cũng nhận thức được như nhiều người ngủ tuần rằng ma quỷ cũng giả mạo việc nói tiếng lạ. Trong hội chúng tại Cô-rinh-tô đã có người nguyền rủa Chúa Giê-xu sử dụng tiếng lạ mà họ đã dùng trong những ngày còn theo ngoại đạo, trong sự thờ lại hình tượng. Thật vậy, nói tiếng lạ là một hiện tượng rất phổ biến và được quan sát thấy trong nhiều nền văn hóa, cả cổ xưa lẫn hiện đại. Nó không phải là dấu hiệu độc quyền của việc được Đức Thánh Linh chiếm hữu, nhưng Đức Thánh Linh có thể sử dụng nó. Tuy nhiên, vì nó vốn có thể dẫn đến điều tốt hoặc điều xấu, vì nó vốn khó hiểu thấu được, vì nó có tính cách vị kỷ, vì nó có thể bị lạm dụng, và vì cớ tính cách không thuộc về đạo đức và tùy thuộc vào một người, vì sứ đồ đã không muốn đồng ý với người Corinto trong việc đánh giá nó như là ân tứ tốt nhất, có giá trị nhất của Đức Thánh Linh. Có lẽ không phải là điều ngẫu nhiên khi mỗi lần đề cập việc nói tiếng lạ và thông giải, chúng đều được Phaolô xếp vào hàng cuối cùng trong bản liệt kê của ông, chứ không phải là hàng đầu, như chắc chắn là người Corinto vốn muốn đánh giá chúng như vậy. Ân tứ nói tiên tri, một sự tuôn đổ tươi mới. Ân tứ để nói thứ ba là nói tiên tri. Lời tiên tri đã chết đi trong dân Israel từ nhiều thế kỷ, nhưng đã được làm cho sống lại khi Chúa Giê-xu, nhà tiên tri người Nazareth, đấng tiên tri giống như Mô-xe giáng lâm. Trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 11, Công vụ đoạn 3 câu 22 và đoạn 7 câu 37. Chúa Giê-xu đã đến không phải chỉ để làm trọn các sách luật pháp mà cả các sách tiên tri nữa, theo Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 17. Và chẳng những Ngài làm ứng nghiệm một số ít những lời tiên tri chung quanh sự giáng lâm của Ngài và sự ra đời của dân Báp-tít mà thôi, nhưng vẫn tiếp tục được ứng nghiệm trong dân sự Ngài mãi cho đến sau khi Chúa đã chịu chết. Thật ra, người ta sẽ không hề sai lầm khi khẳng định rằng lời tiên tri của Cơ Đốc giáo được khai sinh vào ngày lễ ngũ tuần, khi sự xâm nhập ngoạn mục của Thánh Linh Đức Chúa Trời đã thuyết phục các môn đệ Ngài rằng họ đã chứng kiến việc ứng nghiệm lời tiên tri của Gioên. Trong những ngày đó, ta sẽ đổ thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái. Chúng nó đều nói lời tiên tri, theo Công vụ đoạn 2 câu 18. Câu cuối cùng, chúng nó đều nói tiên tri, không có trong nguyên văn sách Gioên. Nó là một câu viết trong dấu ngoặc đơn của Cơ Đốc giáo, nhưng nó chứng minh rõ ràng rằng lúc ấy các Cơ Đốc nhân ý thức được là thần linh của lời tiên tri đang ở giữa họ, và thấy qua việc đó Đức Thánh Linh từng ngự trong lòng thầy họ đã trực tiếp tuôn tràn ra, làm ứng nghiệm những niềm hy vọng của Cựu Ước rằng toàn thể dân sự của Đức Chúa Trời sẽ nói tiên tri, theo Dân Số Ký đoạn 11 câu 29. Lời tiên tri của Cơ Đốc giáo có thể truyền rao bởi những người nam hay người nữ, theo Công vụ đoạn 21 câu 9, Khải Huyền đoạn 2 câu 20, Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu thứ 5. Ba cô con gái nói tiên tri của nhà truyền đạo Philip đã gây xúc động phi thường cho cả hội thánh nói chung và là một kiểu mẫu được lưu truyền đến tận thế kỷ thứ 2. Thật ra, ngay trong Cô-rinh-tô nhất, khi Phaolô hết sức quan tâm điều chỉnh các trường hợp nói tiếng lạ hầu tránh mọi thái cực có thể khiến Cơ Đốc nhân bị mang tiếng xấu, ông đã chẳng hề nói gì để gây nản lòng cho các nữ tiên tri về việc họ ngỏ lời trong hội chúng cả. Trái lại là khác, theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 1 và các câu tiếp theo, được phổ biến rộng rãi. Việc nói tiên tri được phổ cập rộng rãi chẳng những chỉ có các nhà tiên tri tại Jerusalem và Caesarea, mà cả tại Antioch, theo Công vụ đoạn 11 câu 27, đoạn 13 câu 1, ở Roma, theo Roma đoạn 12 câu 26, Corinto, Thessalonica nhất đoạn 5 câu 19 câu 20, và các hội thánh tại Tiểu Á Châu nữa, Khải Huyền đoạn 1 câu 3. Cả Luca lẫn Matthew đều vạch rõ rằng Chúa Giê-xu đã tiên báo việc nói tiên tri sẽ được tiếp tục giữa vòng các môn đệ Ngài, theo Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 41 và các câu tiếp theo, Luca đoạn 11 câu 49. Đó là một ân tứ được đánh giá rất cao, tuy chỉ do một cá nhân duy nhất thực thi, hay như trong một số các khúc sách gợi ý là do cả một nhóm tín hữu nói tiên tri thực hiện, theo Công vụ đoạn 13 câu 1, Ê-phê-sô đoạn 2 câu 20, đoạn 3 câu 5, đoạn 4 câu 11, Khải Huyền đoạn 10 câu 7, đoạn 22 câu 6 câu 9. Thật dễ hiểu tại sao nó được đề cao như vậy. Vì nói tiên tri có nghĩa là được Chúa Thánh Linh cai trị. Trong việc nói tiên tri, Đức Chúa Trời trực tiếp truyền thông cho loài người qua con người. Cùng với vị sứ đồ, nhà tiên tri làm môi giới cho sự mặc khải. Nhưng sở dĩ các nhà tiên tri kém các sứ đồ, vì họ không thể lui lại sau và cũng không thể đi vượt quá lời chứng của các sứ đồ về Chúa Giê-xu. Dù sao, họ vẫn không được như các sứ đồ là đã chứng kiến tận mắt mặc khải cuối cùng của Đức Chúa Trời, là Chúa Giê-xu đã lấy xác thịt đến với loài người. Vậy, lời tiên tri có giá trị vì qua đó Đức Chúa Trời đã trực tiếp phán với dân Ngài. Ngài từng làm như vậy qua trung gian các nam nữ tiên tri của thời Cựu Ước. Ngài từng làm như vậy qua nhà tiên tri người Nazareth, là đấng tiên tri giống như Môi-se, tức là chính Chúa Giê-xu. Và Ngài vẫn tiếp tục làm như vậy qua trung gian các cá nhân hay nhóm người được linh cảm, làm chứng cho Chúa Giê-xu bằng những lời lẽ không phải do chính họ nghĩ ra, mà Chúa Giê-xu chính là đấng đã từ kẻ chết sống lại, là nguồn mạch của sự khôn ngoan và tri thức. Lời tiên tri của Cơ Đốc giáo là gì? Việc làm sáng tỏ cách chính xác lời tiên tri của Cơ Đốc nhân đầu tiên không phải là dễ dàng. Có thể có khác nhau giữa lời tiên báo của một người như Agabus, những huyền nhiệm của sách Khải Huyền, một thí dụ rất hay về lời tiên tri thời Nguyên Thủy. Xem Khải Huyền đoạn 1 câu thứ 3. Với việc chỉ định một Cơ Đốc nhân vào một chức vụ đặc biệt, theo Timôthê nhất đoạn 4 câu 14. Lời làm chứng cho Chúa Giê-xu, Khải Huyền đoạn 19 câu 10. Và việc sử dụng nó khi truyền giảng phúc âm để gây dựng an ủi hay dạy dỗ, theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 3, câu 24 và câu 29. Vậy thì việc nói tiên tri rất khác nhau đó trong Cơ Đốc giáo là gì? Trước hết và trên hết, đó là một lời trực tiếp từ Đức Chúa Trời cho tình hình đang xảy ra, qua môi miệng của một người trong số dân sự của Ngài, và có khi, có thể do bất luận một Cơ Đốc nhân nào, kể cả những người không được thừa nhận là các nhà tiên tri, theo Khải Huyền đoạn 10 câu 7, đoạn 11 câu 10. Một điều khác nữa liên hệ đến lời tiên tri, ấy là một lời nói rõ ràng, chẳng cần phải thông giải. Đây là ưu điểm quan trọng nhất của nó so với tiếng lạ, bởi vì nó có thể hiểu được. Nó cần đến trí khôn của người nói, là cái tâm trí. Cái trí khôn không được dùng đến khi nói tiếng lạ, theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 14. Nó góp phần vào việc gây dựng toàn thể thân thể của Chúa Cứu Thế đã nhóm lại để thờ phượng. Nó đánh mạnh vào lòng những kẻ không tin đang hiện diện. Họ bị ngạc nhiên vì tính cách thẳng thắn và thích hợp của những gì đang được nghe. Nó chứng minh rằng chắc chắn Đức Chúa Trời đã hiện diện với hội chúng, theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 4, câu 24 tiếp theo. Cho nên, nó là một ân tứ mà các Cơ Đốc nhân nên tìm cầu và đánh giá cao. Không phải tất cả Cơ Đốc nhân đều có ân tứ ấy, theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 29. Nhưng mọi người đều được khuyến khích hãy cầu xin cho được nó, vì nó vốn hết sức hữu ích cho các thành viên, là chi thể khác của thân thể Chúa Cứu Thế, theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 1. Nó không phải là xuất thần. Đến đây thì nhiều hiểu lầm thông thường đã chen vào. Trước hết là sai lầm gọi việc nói tiên tri là nói trong lúc xuất thần. Đây cũng rất gần với sai lầm chúng ta thấy khi khảo sát cách dùng từ ngữ xuất thần cho việc nói tiếng lạ. Nó sẽ là sự mô tả đầy đủ, nếu có nghĩa là ân tứ do sự hướng dẫn trực tiếp của Đức Thánh Linh. Nó sẽ không chính xác nếu gợi ý về một sự thúc đẩy, kích động mà người ta không thể cưỡng lại nổi. Vì ta ước không hề có dấu hiệu nào cho thấy lời tiên tri là sản phẩm của sự kích động thuộc linh, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy nó có tính cách ép buộc, mà trái hẳn lại, điều khá lý thú là vào thời kỳ hưng thịnh của phong trào Montanus, người ta rêu rao rằng lời tiên tri là một cái gì thúc đẩy, không thể trốn thoát được. Montanus bảo rằng con người như cây thất huyền cầm, còn ta, tức là Đức Thánh Linh, lướt trên nó như cái móng để gãy đàn vậy. Người ta bảo rằng Maximila còn nhấn mạnh hơn nữa, Chúa đã sai ta như một người trong đạo, một nhà truyền đạo và giải nghĩa cơn hoạn nạn. Sự giao ước với lời hứa này, Ngài đã thúc đẩy ta, dầu muốn dầu không, cũng phải đọc hết sự tri thức của Đức Chúa Trời. Sự nhấn mạnh không phải lẽ, và sức thúc đẩy đó chắc chắn khiến người ta phải cộng tác hết mình với Đức Chúa Trời, vốn được ngụ ý cho là tác giả đích thực của lời tiên tri. Thế cân bằng của lời dạy dỗ trong Tân Ước vốn có phần và dứt khoát là khác hơn. Phaolô có thể bảo một số người nói tiên tri hãy im lặng, trong khi một số khác được cơ hội để nói. Ông cũng hạn chế chỉ hai hoặc ba người việc sử dụng lời tiên tri trong một hội thánh đang nhóm lại nói mà thôi, theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 29. Điều này không thể nào có được. Nếu ân tứ ấy được sử dụng độc lập ngoài ý muốn người sử dụng nó, nhưng sự thật không phải như vậy. Nó gồm luôn việc sử dụng trí khôn của người ấy nữa. Nó lệ thuộc quyết định của lý trí người ấy. Nó không giống việc dạy dỗ. Điều ta thường nghe là nói tiên tri cũng giống như truyền giảng hay dạy dỗ. Người ta chỉ có thể khăng khăng như vậy khi muốn bất chấp toàn thể mọi chứng cứ hiển nhiên ghi lại trong Tân Ước. Những người thuộc thế kỷ thứ nhất mỗi khi nghe đã biết phân biệt đâu là lời truyền giảng, đâu là lời dạy dỗ và đâu là lời tiên tri. Hai việc ấy vốn hoàn toàn khác nhau. Các nhà tiên tri và các giáo sư đã được phân biệt trong những khúc sách như Công vụ đoạn 13 câu 1, Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 29. Soạn một bài giảng theo sự chỉ dẫn của Đức Thánh Linh, rồi giảng ra bằng quyền năng của cùng một Đức Thánh Linh, ấy là một việc. Còn cảm thấy bị Thánh Linh chiếm hữu để qua Chúa Cứu Thế mà phán trực tiếp với mình bằng những lời lẽ mà mình không hề định ý nói ra, lại là một việc khác. Trong quyển Truyền giảng Tin Lành trong Hội Thánh đầu tiên, tôi có chỉ ra một khúc sách khá hấp dẫn của giám mục Melito ở Sạc Đè hồi thế kỷ thứ hai, vừa được phát giác trong số các tài liệu bằng giấy vỏ cây Bobman. Trong khúc sách đó, vị giáo sư Cơ Đốc giáo lừng danh ấy đã thình lình buộc miệng nói tiên tri trực tiếp phán dạy qua trung gian của ông. Tình hình đột nhiên thay đổi khiến mọi người kinh ngạc. Melito đang giảng rằng Chúa đã mặc lấy bản tính con người, đã chịu đau khổ thay cho kẻ đau khổ, chịu trói thay cho kẻ bị trói, và chịu chôn thay cho kẻ phải bị chôn, nghĩa là trong tội lỗi, đã từ kẻ chết sống lại và lớn tiếng rao truyền bức thông điệp này. Rồi tới lời tiên tri: ai sẽ dám chống lại ta? Hãy đến đứng trước mặt ta. Chính ta là người đã giải thoát cho kẻ bị định tội. Chính ta là người ban sự sống cho kẻ chết. Chính ta là người đã khiến kẻ bị chôn sống lại. Ai sẽ tranh luận với ta chăng? Chính ta là Chúa Cứu Thế phán: ta sẽ tiêu diệt sự chết. Chính ta đã chiến thắng kẻ thù và dày đạp âm phủ, trói kẻ mạnh sức và đưa nhân loại lên đến từng trời cao. Ta là Chúa Cứu Thế phán: chính ta đã làm việc đó. Vậy hỡi toàn thể các ngươi thuộc về các gia đình của loài người, vốn bị tội lỗi các ngươi đè bẹp, hãy đến đây để nhận được sự tha thứ cho các việc làm sai lầm của các ngươi. Vì ta là sự tha tội cho các ngươi. Ta là lễ vượt qua đem sự cứu rỗi đến. Ta là sự sống lại của các ngươi. Ta là ánh sáng cho các ngươi. Ta là sự cứu rỗi cho các ngươi. Ta là vua của các ngươi. Chính ta đưa các ngươi lên các tầng trời cao của thiên đàng. Chính ta sẽ ban cho các ngươi sự sống phục sinh tại đó. Ta sẽ chỉ cha đời đời cho các ngươi bằng chính tay hữu ta. Ta sẽ nâng các ngươi lên. Người ta không thể nào căng óc tưởng tượng của mình ra để mô tả rằng đó chỉ là đơn thuần là việc truyền giảng hay dạy dỗ. Đức Thánh Linh đã chiếm hữu Melito và trực tiếp ngỏ lời với các thính giả qua trung gian của ông. đó là thực chất của lời tiên tri. Nó vẫn chưa tàn lụi. Một sự hiểu lầm khác nữa là cho rằng lời tiên tri đã chấm dứt khi kỷ nguyên của các sứ đồ đã kết thúc. Chắc chắn nó đã trở thành kém quan trọng đối với hội thánh khi Kinh Thánh Tân Ước đã được lưu hành và được mọi người thừa nhận là lời dạy có uy quyền về Chúa Giê-xu. Rõ ràng người ta không còn có thể thêm vào một lời nào cho lời cuối cùng của Đức Chúa Trời phán với nhân loại. Chúa Giê-xu chính là ngôi lời của Đức Chúa Trời nhập thể. Và chẳng còn có gì mới mẻ về Ngài mà loài người thuộc thế hệ thứ hai và các thế hệ sau đó có thể thêm vào ngoài ra qua trung gian lời làm chứng của các sứ đồ. Như vậy, phạm vi của lời tiên tri đã bị thu hẹp hơn khi tiêu chuẩn của Kinh Thánh trở thành rõ rệt hơn. Thật ra, nhu cầu về nó có phần giảm bớt trong phạm vi truyền dạy tổng quát cho những người trung tín. Nhưng cho rằng lời tiên tri không còn cần thiết nữa để khích lệ những người trung tín, để cáo trách những người ngoại đạo và để hướng dẫn hội thánh trong những vấn đề đặc biệt là rất sai lầm. Chẳng hạn, chính là nhờ đáp ứng lại một lời tiên tri của một cơ đốc nhân mà hội thánh Jerusalem đã trốn khỏi thành Jerusalem và đến trú ngụ tại Bela trước khi Jerusalem bị thất thủ vào năm 70 sau Chúa. Sau thời đại các sứ đồ, chúng ta thấy có những nhà tiên tri lưu hành vòng quanh các hội thánh cơ đốc giáo, vận dụng một chức vụ về ân tứ và bổ sung cho công tác của các trưởng lão sở tại. Những tên tuổi như Amia và Kadratus được tìm thấy trong số các nhà tiên tri của thế kỷ thứ hai. Còn các tác giả như Ignatius, Polycarp, Hermas đều biết có các nhà tiên tri vẫn tiếp tục chức vụ của họ trong thời của các vị. Tác giả vô danh chống lại phái Montanus có đề cập những nét chính của cơ đốc giáo hồi thế kỷ thứ hai khi viết rằng vị sứ đồ tin rằng ân tứ nói tiên tri sẽ tiếp tục cho đến tận thế trong khắp hội thánh. Mãi đến tận cuối thế kỷ thứ tư, Cyril, người Jerusalem, còn suy nghĩ rõ ràng và rất có thể các ứng viên chịu ông làm phép báp têm sẽ nhận được ân tứ nói tiên tri. Việc ấy đã trở thành đáng nghi ngờ. Cho nên, tuy lời tiên tri vẫn được tiếp tục, nó ngày càng trở thành đáng nghi ngờ và có thể bị lạm dụng. Sách Didache có từ những thập niên 30 đến 50 trong thế kỷ thứ hai, có đề cập mấy điểm sắc nét về các tiên tri và những kẻ tự xưng là tiên tri, như chúng ta sẽ thấy khi khảo sát ân tứ về sự biện biệt. Thiết tưởng ở đây chỉ cần lưu ý rằng việc nói tiên tri có chiều hướng được tiếp tục trong hội thánh, nhưng vì các nguy cơ bị lạm dụng và tinh thần chủ quan, mà nhất là vì phong trào của Montanus hồi cuối thế kỷ thứ hai, hầu như nó đã bị mai một. Chỉ mới mấy năm trước đó, Justin đã chủ trương rằng về trình độ, không có sự phân biệt về mức độ linh cảm giữa các nhà tiên tri của Cựu Ước và Tân Ước. Có hai điều làm chứng cho Chúa Giê-xu. Ông lý luận rằng, chính vì lý do ấy mà từ ngày Chúa cứu thế trở đi, người Do Thái đã không còn các nhà tiên tri nữa, trong khi chức vụ tiên tri đã trở thành hiển nhiên hơn trong hội thánh. Các nhà tiên tri sở dĩ có những lời tiên tri là vì lợi ích của dân sự Đức Chúa Trời nói chung. Và chính vì lý do đó mà Hermas đã viết sách Người Chăn Chiên của ông cho toàn thể hội thánh, cũng như Giăng đã viết sách Khải Huyền của ông cho 7 hội thánh tại Asi, tiêu biểu cho hội thánh phổ quát vậy.
vào trong những ngày sau cuối. Chúa hứa Ngài ban Thánh Linh Ngài ra trên khắp muôn muôn loài, ban cho khắp mọi dân trên đất. Người người được đầy dẫy Thánh Linh ban quyền năng, nhiều điều lạ kỳ xảy ra khắp mọi nơi. Thần Ngài tràn đầy thăm viếng bao cuộc đời, dù người già hay những em thơ. Người người được đầy dẫy Thánh Linh ban quyền năng, nhiều điều lạ kỳ xảy ra khắp mọi nơi. Thần Ngài tràn đầy thăm viếng bao cuộc đời, dù người già hay những em thơ. Thần Linh Chúa Trời, con xin Ngài đến. Thần Linh Chúa Trời, con xin Ngài đến trên con giờ này. Tràn đầy thăm viếng bao cuộc đời, dù người già hay những em thơ. Người người được đầy dẫy Thánh Linh ban quyền năng, nhiều điều lạ kỳ xảy ra khắp mọi nơi. Thần Ngài tràn đầy thăm viếng bao cuộc đời, dù người già hay những em thơ. Thần Linh Chúa Trời,